thân, âm nó kêu là danh, là danh sắc. Có thân có tâm như vậy rồi tiên nó mới có con người. Nếu không có thân có tâm này không có con người, không có con người thì không có tập thể con người, không có tổ chức xã hội, không có chân đế, không có thế tục đế nữa. Thành ra nó phải có con người. Chính cái đời sống xung quanh mình, trời đất thiên nhiên nó cũng vô thường, mà chính cái bản thân mình, thân tâm của mình nó cũng vô thường. Cái khổ đau nó không đến từ cái chỗ vô tình. Một cục đá nó vô thường, nó không thấy khổ. Bầu trời nó đang còn trong sáng, tự nhiên cái tuyết rơi xuống nó vô thường, nó cũng thấy khổ. Thế cái khổ ở chỗ nào có khổ, cái chỗ đó phải có tâm thức. Không có tâm thức, không có khổ, có sướng gì hết á. Thành ra tất cả ý nghĩa của cuộc sống này nó quy hết về cái tâm thức của hữu tình. Nó quy về con người. Con người có hai phần, phần vật chất, phần tinh thần. Nhưng mà cái phần vật chất của con người nó không phải là phần vật chất vô tình. Thân thể của chúng ta nó không giống như cái bàn. Thân thể của chúng ta nó vẫn có tính chất hữu tình. Bởi vì cái tâm thức của mình nó gắn chặt vô, nó hòa là một với cái thân này. Thì nói cái thân của mình là một cái cơ thể hữu tình. Nhờ vậy mà nó sống động, nhờ vậy mà nếu bây giờ thân chúng ta như là cục đá, mình đâu cần ăn nữa, mà không cần ăn nữa đó, mà khỏi cần đi làm, khỏi cần có tiền. Mà như cục đá nó không biết đau đớn gì hết đó, thì cũng đâu có sợ khủng bố. Đổ cái bùng cái mình thấy cái thân mình nó tan ra làm hai, mình cũng đứng cười hề hề như thường. Đấy, hai phần nó cũng sống rồi. Thì khủng bố thất bại. Khủng bố thất bại thì không có chiến tranh nữa. Mà không có chiến tranh nữa thì mình cũng thấy chán đời lắm. Mình cũng biết sống để làm gì hết á. Nhưng mà khổ cái là cái thân của con người mình là cái thân để cho hữu tâm thức nó hoạt động. Nó được sử dụng cho tâm thức. Tâm thức là rất phức tạp, đủ thứ vấn đề. Nhưng mà chính vì vậy mà cái khổ nó là cái vấn đề, nó là ý nghĩa của tâm thức. Tâm thức khổ, Đức Phật nói tâm thức này nó là nền tảng để cho có con người, để cho có sự sống, để cho có tập thể, rồi thành ra có xã hội, có văn minh, có tổ chức, có đủ thứ hết. Nó vì nó vô thường cho nên càng ngày nó vô thường, nó khổ đau, nghĩa là nó mất mát kia lắm, luôn luôn nó mất mát, luôn luôn nó như là tự nơi bản chất của nó là nguy hiểm, nó có thể mất lúc nào. Cái căn bản của nó, của sự khổ đó là sự mất. Nó bị tan biến đi, nó bị mất đi, cho nên nó khổ, nó sợ. Vì vậy mà nó phát triển, nó phát triển tất cả những cái cách hoạt động, những cái gì đó để nó sống còn. Cho nên mới thành cái văn hóa, thành cái văn minh của con người đó, thành cái thế tục đế đó. Và con người vì đều sợ chết, sợ mất, cho nên con người đều chấp nhận cái thế tục đế. Mình chấp nhận cái vấn đề đi làm, vì không đi làm mình có thể chết đói. Mình chấp nhận cái sự giàu có, vì không giàu có mình cũng có thể chết vì lạnh, vì nóng. Mình chấp nhận cái sự tiện nghi cũng vì vậy hết á. Thành ra khi mà mình phát triển, khi mà con người phát triển những cái đó thì tất cả mọi người đều hoan hô, bởi vì mọi người đều sợ mất, sợ chết. Thế nên căn bản là vì vô thường, vì khổ đau mà con người ta sợ cái vô thường khổ đau đó, mà người ta mới phát triển đời sống. Thành ra những vị mà giải thoát khỏi đau khổ đó, những vị đó đâu cần đời sống nữa. Các vị A-la-hán này đâu cần cuộc đời nữa. Thành ra mình đến mình nói các bậc A-la-hán, mình bảo chứ bây giờ văn minh lắm, bây giờ ngồi trước cái máy thôi cái là nói cái là khắp nơi thế giới nghe. Thì vị A-la-hán bảo, ủa để làm gì vậy? Bảo nghe xong người ta hiểu. Ủa, hiểu để làm gì vậy? Bảo, hiểu người ta biết. Ủa, biết để làm gì ấy. Nhưng mà sao cái ông A-la-hán này giống đứa nít nhỏ quá. À, thực sự là khi mà đã liễu sinh thoát tử đó, tức là giải quyết được những vấn đề sinh tử đau khổ rồi, thì đời sống này A-la-hán thấy dư thừa, thấy người ta làm chuyện dư thừa, mà không biết để làm gì hết á. À, cái căn bản của con người khổ đau đó, là con người mới tạo ra đủ thứ đó, mà cái căn bản đó con người không có giải quyết được. Con người toàn là gọi là phản ứng đề phòng, nhưng căn bản nó thì không có giải quyết. Cũng như là trong nhà mình là con rắn mà mình không bắt nó ra được, rồi mình cứ chất chứa đầy hết các cái phương tiện, các cái công cụ để phòng ngừa rắn cắn ấy, thuốc men gì đấy là đủ thứ trong nhà hết á, mà càng chất được nhiều, càng nhiều thứ mình càng thấy mừng. Mà con rắn thì không bao giờ mình bắt nó ra khỏi nhà được hết á. Thành ra đó là vấn đề mà chúng ta cho là phát triển văn minh đủ thứ đó. Thì đối với cái nhìn của đạo á, thực sự ra căn bản của nó chỉ là tránh né cho đến cùng cái sự chết, cái vô thường, cái khổ đau thôi. Nhưng căn bản thì không có giải quyết. Chính mình là vô thường, chính mình là sự chết, thì mình không giải quyết đâu. Mình giải quyết thành ra một cái đời sống của xã hội này nọ thôi. Nhưng mà mình không nhìn ra, nhưng mà bây giờ mình cứ suy nghĩ mà con, nếu mình không chết nữa, mình có cần tất cả những cái gì của xã hội ngày nay? Nếu mà tất cả mọi người không chết nữa, thì từ từ mọi cái văn minh này nó sụp đổ, không ai cần đến nó nữa. Trước tiên là không cần đi làm rồi, không cần đi làm rồi là kinh tế sa sút hết đó. Mà cái thế sa sút chết thì ai mà sợ? Đâu có ai chết đâu, không có gì sợ hãi không nói hết đó. Thì đó lúc đó mà anh nào thích đá banh thì suốt ngày chơi đá banh thôi, đâu cần đi làm chi. Thì là lúc đó y tế thì cho đến mấy cái cô làm y tá này họ là thất nghiệp hết. Anh nào nó chết nó bệnh đâu mà y tá. Anh nói y tá cũng đi đá banh luôn. Mà trong lúc đá banh nó mà nổi giận lên cứ việc đánh lộn nhau, bởi vì đánh xong chẳng có ai chết hết á. Cảnh sát cũng bắt ai chi, cảnh sát cũng thất nghiệp, có thằng nào cũng bị thương nó chết đâu. Thì nó chính vấn đề chúng ta thấy rằng là cái vấn đề chết á, nó là nền tảng của sự sống. Con người ta sống là để cưỡng lại sự chết thôi. Tất cả mọi tổ chức của người ta này, nó là để cưỡng lại sự chết. Thế Đức Phật thấy rõ vấn đề vậy. Đức Phật thấy rõ ý nghĩa, căn bản, bản thể của cuộc sống, của thế tục đấy. Thì thấy ra cái đó rồi, mình mới mong mà thấy được để nhận nghĩa đấy. Vậy thì chân lý thực sự của sự chết là gì? Nếu mà thực ra đời sống này chỉ là sự chết thôi, thì sự chết có chân lý không? Thì nếu mà thực sự ra đời sống chỉ là chết, thì chết phải là chân lý của đời sống chứ. Bây giờ nó chỉ còn vấn đề là chết là khổ hay sướng. Nếu chết là khổ thì đời sống này coi như là lúa chì, đúng không vậy? Coi như là hết phương cứu chữa. Bởi vì sống là phải chết, mà chết là khổ thì là coi như là hết thuốc chữa. Con người là khổ đau vĩnh viễn. Nhưng mà nếu chết không phải là khổ hết, thì lúc bây giờ mình phải nhìn lại vấn đề. Thành ra lúc đó mình mới thấy ra cái chân lý. Chân lý mà Đức Phật chứng rất là lạ lùng, rất là đặc biệt, không ngờ. Nó bật ngược lại. Và trong đạo Phật nhìn ra là chết không có hết, đó mới là khổ. Chứ chết mà là hết thì đó là sướng. Tại vì đầu tiên hết thì sự sống nó khổ vô cùng. Sự sống bởi vì nó cưỡng lại sự chết, thì nó đầy âu lo hết. Căn bản ở trong cái cốt lõi của nó là sự lo âu, thấp thỏm, bất an, hoang mang, bơ vơ lạc lõng. Thành ra cái hiện tượng bên ngoài á, nó chỉ biểu lộ ra cái là bất an, lo âu, sợ hãi thôi. Con người tìm vui á, là chẳng qua bởi vì con người sợ chết, sợ cái sự thật đó, cho nên phải tìm cái vui để quên nó đi. Càng thấy nhiều cái vui á, mình càng cảm thấy như là mình quên được, quên được cái trống vắng cô đơn của mình á. Con người ngồi một mình á, bắt đầu sự chết nó hiện ra qua cái cô đơn á, qua cái để làm gì đó, sống là gì, có cái gì không, không có cái gì để làm hết, cái đó nó là sự chết nó xuất hiện ra. Thì con người sợ cái đó, thành ra phải đóng cửa, mặc áo đi ra ngoài, đi tìm bạn bè để vui. Thành ra chính vì vậy chúng ta biết trong tâm lý chỉ có Đức Phật mới nhìn rõ được tâm lý của con người thôi. Căn bản của tất cả mọi hoạt động tâm lý con người là chẳng qua để nó tránh cái trống rỗng, cái sự chết đó. Mà đôi khi những người nào người ta bị cái đó nó khởi lên nhiều, tức là người ta kêu ám ảnh, thì tâm lý người đó người ta bị khủng hoảng, người ta bất an, thấy rõ mọi người khác lo âu cho người ta. Nhưng mà thực sự ra là đó là cái người cảm nhận ra được cái sự thật của cuộc sống này hơn là những cái người mà thấy vui. Những người thấy vui là những cái người mà che đậy nhiều, nhiều cái lớp che đậy lên á, rồi mình cảm thấy là mình vui. Thật ra mình về ngồi một mình á, mình sẽ thấy mình giống như cái người bất an kia. Thế đó chính vậy đó mà Đức Phật nhìn thấy cái tâm lý đó. Thì trong đó thì con người mình á, đã sợ cái đó rồi, mà đối với đạo á, thì cái đó nó cái mà đáng sợ nhất á, là cái mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài. Mình không thấy được cái sự thật của sự chết là gì hết á, mà mình cứ tiếp tục tránh né, trốn tránh trong lo âu, sợ hãi, khủng hoảng, bơ vơ như vậy. Mà không phải như vậy thôi, trong đó thôi á, thì mình bất an á, cho nên đôi khi mình làm bậy, mình tạo ra cái động loạn, náo loạn tứ tung nữa. Mình tưởng đâu là những cái mà mình che đậy lên cái sự chết như vậy đó là sự sống. Mình càng có nhiều cái, có tên này, có thân, có tâm này, như hôm qua mình nghe báo chướng, nghiệp chướng này nọ đó. Có thân, có tâm mình là báo đó. Là mình thấy là nó đậy lên, nó che đi, không thấy ra cái thông, không thấy ra cái trống rỗng, cái vô thường, cái sự chết của mình. Mình có thêm một cái tên nữa, thì cái tên thì là Nguyễn Văn Hai. Có thêm một cái tên Nguyễn Văn Hai rồi, còn được bố mẹ gọi thêm là Cú Tí nữa. Có thêm hai cái tên nữa, đi ra ngoài đường á, được kêu thằng nhỏ, còn được nói là dễ thương, nói đủ thứ. Nên khi vào lớp được kêu là học sinh, nó rất nhiều danh từ nó đậy lên, danh từ ý nghĩa. Rồi vào học sinh rồi khi trong trường lại còn bày ra, đi học nó phải bận quần sọ, bận cái áo mayo, cho nó đồng phục như vậy, mình thấy nó có thêm một cái ý nghĩa lên nữa, mình thấy đời sống nó như là dày ra. Nó che mờ đi cái trống rỗng của nó, cái sự chết đó. Mình thấy cái lớp che đó, mình cho đó là sự sống. Rồi học vào lớp có điểm, có hạn, có nhất, có nhì, có ba, nó làm cho mình càng cảm thấy như là sống có nhiều thứ trong đời sống ấy. Xong học rồi nó ra trường rồi cái đi thi đậu về, có bố mẹ vui mừng tiệc ăn mừng đó. Vậy đến ngày sinh nhật đó, mình cho ăn sinh nhật, xong mình thấy đời sống càng ngày nó càng nhiều, càng nhiều thứ. Đến khi mình học mới tốt nghiệp trung học, lên đại học thì thấy oai nghe, cái đi lại thấy mình lớn, không thấy cơ thể của mình nó vững chắc, xương cốt vững chắc, chạy đi đá banh được, không như hồi nhỏ. Thế mình thấy nó càng ngày thấy đời sống càng mạnh, càng thấy rằng là tất cả mọi cái này là sống, không có thấy chết gì nữa hết. Lâu lâu nghe tai nạn nào đó cứ thấy rùng mình đấy, tức là lâu lâu cái bản chất của sự chết nó xuất hiện một cái qua hình ảnh của người khác, mình thấy rùng rợn lên, cái mình vội vàng đánh trống đàn khỏa lấp một cách đi chia buồn, cái mời mấy thầy đến tụng kinh cho nó, cái mình thấy xong an rồi ha, để chia buồn xong xuôi về nhà vài ba bữa quên, tiếp tục cái đời sống tiếp tục như vậy, nó cho thấy là mình sống, không có chết. Tâm niệm của mình luôn luôn là mình sống, mình sống, mình sống, mình sống. mình muốn niệm chết. Thành ra nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, đó là niệm chết đó. Mình muốn niệm tử, mình niệm sinh, 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 sinh. Không như vậy, cái mình đến nếu chùa hạn thế, đâu phải là chùa nào, thời nào cũng nói nhắc nhở mình sự chết đâu, cũng nhắc nhở mình niệm Di Đà Phật đâu. Còn đủ thứ hết, nào là trì chú, nào là thiền định, nào là giác ngộ, đủ thứ hết này, rồi thuyết pháp độ sinh đủ thứ, mình nghe thấy đã đời, mình thấy là trời ơi, có sự sống là có tất cả rõ ràng nữa. Còn nếu giờ mà chết hết thì đạo cũng chết luôn, không? Này ra đạo có là cũng đâu có sự sống. Này ra trong sự sống mình thấy nó vui, bao nhiêu thứ vui nữa. Rồi lại còn có cả tôn giáo đó nữa. Tôn giáo cũng vậy, cũng tranh nhau cái đất sống. Rồi cũng đưa ra cái hình ảnh mình phải có tất cả những tín đồ, bao nhiêu tín đồ thì nó thống kê, liệt kê đủ thứ đó. Đi đâu mình cũng thấy cái sự sống nó hiện diện mạnh mẽ. Thành ra mình càng thấy an tâm lắm. Nhưng mà cái cảm giác an tâm của mình nó mà hơi có một chút gì một cái là nó mất liền. Đến khi mà thí dụ vậy rồi còn tình ái nữa. Đến khi mình gặp một người mà tinh tú quay cuồng á, thì lúc đó mình thấy trời ơi, sống già già như phải sống. Làm sao không có sự sống thì không có không có sự quay cuồng điên đảo này. Thành ra phải có thôi. Thành ra lúc đó cái mình thấy người đối tượng đó là hơi thở của mình, sự sống của mình. Không có người đó là mình cũng chết luôn, chắc chắn 100% vậy đó. Lúc đó mình cảm thấy như là mình đã tìm được sự sống. Lúc đó mình thấy là xưa nay thực sự ra đó là mình sống tạm bợ, sống giả tạm, sống che lấp. Bây giờ đây thấy đời sống thực sự nó xuất hiện. Thấy vậy không? Thấy vậy không mà sao cười? Nhưng mà sau khi mà lên xe hoa rồi ha, ký bản án rồi, chung thân nữa, thì chúng ta bắt đầu thấy giờ đây cái sự sống mà nghĩa là mãnh liệt, sự sống mà mình thấy khát khao để mà sống đó, giờ nó trở thành một bổn phận nặng nề ngày qua ngày, nhưng mà là một bổn phận. Nhất là có vài bàn tí ra đời nữa, thì lúc bây giờ sống như là một cái anh nhà nông, sáng dậy là ra đồng, sáng nào dậy cũng dậy sớm đi ra đồng hết, ra đồng cày bừa về, sống ngày này con ngày khác, lấy lúc giờ lấy cái nghĩa vụ bổn phận đó làm sự sống. Thì ra mình vẫn tiếp tục thấy là bắt đầu đời sống có mặt, đời sống thực tế có mặt, mình phải lo, mình phải đi làm, mình có bổn phận, mình phải chăm lo, đó là do mình tạo ra thì mình phải chịu. Thì lo như vậy, sự sống thực tế của mình á, mình thấy nó sống hết sức sống rồi đó. Mình không suy nghĩ gì đến sự chết nữa. Thì mà bây giờ chết cũng phải đáng mò ra lãnh lương về đưa cho bà xã mua mấy con. Thành ra lúc bây giờ là sự sống thực tế của mình nó bắt đầu từ một sự sống nghĩa là lãng mạn. Cái sự sống thực tế đầy bổn phận mệt mỏi nó bắt đầu bằng một sự sống rất lãng mạn, rất là đầy hoa hòe, mây khói, còn chữ nào nữa không á. Thành ra khi nào mà quý vị bắt đầu thấy cái tâm hồn mình bay bổng lên đó, là mình sắp sửa rớt trở lại cái thực tế rồi đó. Rớt trở lại thực tế rồi thì lúc đó là đời sống, cái sự sống mà mệt mỏi nó sẽ làm chủ mình, mình chịu á. Ở trong đó mình không khéo léo này nọ mà mình nôn nóng đầy thì lên mình có thể tạo nghiệp dữ, tạo nghiệp ác. Rốt cuộc ra thì đến cuối đời của mình, đôi khi mình lấy cái đời sống thực tế đó làm ý nghĩa sự sống. Cuối đời rồi mình cũng bảo bây giờ là cha thấy các con đều có gia đình, đâu đó đứa nào đó cũng nên người, đứa nào đứa đó rồi cũng giống như cha vậy đó. Mày cũng nên người đó, thành ra cha đây cũng yên lòng ta đi, nhắm mắt làm tròn bổn phận ta đi. Chỉ có cái thằng Úc thấy nó còn lông bông quá, nên chúng bay ráng mà ăn thương nó. Cha ra đi rồi thì anh làm thay quyền dạy dỗ nó, lập gia đình cho nó. Thấy nó đi chơi mai con này mai con khác thì mệt quá, ráng vào nó học hành đi. Đó là đời sống. Cuối cùng mình chút cái hơi thở sống cuối cùng của mình, mình vẫn thấy sự sống là có thật. Và rõ ràng sự thật của mình là chết, chết nhanh tay. Thì chính vậy đó, Đức Phật thấy rõ là chúng ta làm sao đi nữa, bao nhiêu cái ý nghĩa sự sống nữa, rồi rốt cuộc cái cuối cùng cho thấy là chết chiến thắng. Tử thần thì cứ ngồi nó rung lùi không à, tử thần nhai nhất xương này xương khác, thằng nào cũng sống cách nào sống, tử thần cũng bảo chứ nó đang tiến chúng ta, nó sống cách nào, nó như là những con nai con hươu ăn cỏ ăn kiếp thì để sống nó, mà con cỏ cũng nằm bên cạnh nữa. Nó phải cho nó sống, nó đang thấy ngon lành, nó đang thấy đã đời, cỏ thơm, cỏ ngon, nó đang chạy nhảy, nó đang còn ái tình, nó còn như vậy đó, để cho nó dậy, nó cung cấp thêm đồ ăn cho mình. Tức là con cọp như tử thần vậy, nó cứ nuốt hết con này con khác. Và chính vì vậy mà tử thần không có nôn nóng gì hết. Mình muốn xây dựng đời sống này đẹp thế nào đẹp, tử thần cũng chẳng nôn nóng, cũng chẳng có quấy phá mà cũng chẳng có xen vô hết. Tử thần mà trước sau gì thì nó cũng tới ta thôi. Thì cái đó đó là cái bản chất của cuộc sống này. Nghe bi quan hay không bi quan thì không biết, nhưng mà đó là bản chất của đời sống. Mà một con người mà muốn thực sự hạnh phúc, người đó căn bản trong đạo Phật đầu tiên là phải nhìn nhận sự thật. Thế thì đến đó thì mình bảo là yên tâm mà đi. Thì nói vậy nhưng mà trong đạo Phật nói không có yên tâm mà đi được. Mình sẽ tiếp tục tái sinh trở lại, sẽ tái lập trở lại tất cả những cái ý nghĩa đó. Trong lo âu sợ hãi, trong lo lắng, trong đủ thứ hết á, mà kết cục lại thì nó có thật gì hay không? Kết cục lại là bao nhiêu cái kiếp sống của mình, bao nhiêu năng lực, sinh lực của mình bỏ ra, nó để làm gì vậy? Nó có đúng, nó có đánh đúng được vào cái chỗ của vấn đề hay không? Của sự thật hay không? Hay là nó cứ như là một cái chống đỡ rồi lãng quên rồi tránh né đi cái sự thật đó. Bao nhiêu nỗ lực của mình rồi không bao giờ mình tránh được. Thì ra đó là cái ý nghĩa đó. Nhất là thực sự những người nào mà muốn thoát ra đó, là phải quán cái nghĩa này cho thật là sáng tỏ viên mãn đó. Vì xuất ra là bỏ đời sống đó. Mà tại sao mình phải bỏ đời sống đó? Thì phải thấy như vậy. Thì xuất ra lại còn có nghĩa là không phải ra khỏi cái nhà của thế gian thế tục, mà còn phải ra khỏi ba cõi nữa. Cho nên mình mới thấy đúng cái ý nghĩa của xuất ra nhất nó là vãng sinh cực lạc thế giới đó. Mình xuất ra rồi mình vẫn ở trong cái thân ngũ uẩn này, mình vẫn ở trong cái tham sân si, vẫn ở trong ba cõi. Ý nghĩa xuất ra đúng nghĩa nhất nó là vãng sinh cực lạc thế giới. Thì ra đây mà chúng ta mà niệm Phật A Di Đà này nọ gì gì đó là đây là toàn là dân xuất ra không? Xuất ra đúng nghĩa nữa, đúng nghĩa theo định nghĩa của xuất ra. Vì thế đó mà chúng ta thấy là chết rồi lại phải tái sinh trở lại. Thành ra mới có một anh Phật tử anh mới hỏi thầy đó, anh mà không lẽ rồi kiếp sau lại tiếp tục như vậy. Đúng vậy, y hệt đời sống cũng tiếp tục sống như thế, kiếp sau cứ như vậy, rồi kiếp sau nữa cứ như vậy. Đúng vậy, đó là mình nói cái chuyện là đọa địa ngục á, mình nói chuyện là chết não sinh là con người thì nó đúng vậy thôi. Thế mà trời ơi, sao mà khủng khiếp. Có cách nào mà thoát được không? Thì thực ra con đường nào là để nó thoát cái đó. Con đường nào không thấy chết là khổ đau, con đường nào thấy mà tái sinh á, luân hồi sinh tử đó. Và do cái sự vấn đề luân hồi sinh tử và cái căn bản sự chết đó, cho nên Đức Phật mới nói lên cái ý nghĩa của thế tục đế, nó là vô thường, nó là mộng huyễn. Nếu nó có thật á, thì nó cứ như vậy, nó có hoài, nó không mất, không có sự chết nữa, và nó không có thay đổi. Còn đây nó cứ biến chuyển mà nó cứ trong một cái nguyên lý thôi, là sinh tử, sinh tử, sinh tử. Mà lúc nào cái vấn đề sinh của mình á, thì nó cũng chỉ là để mà đối phó với cái tử thôi, mà không bao giờ nó thắng được cái tử hết á. Mình như là một anh mà cứ trèo lên một cái dốc trơn tuột, cứ trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống, không bao giờ tới đỉnh được. Mà rất là kiên nhẫn. Mà cái kiên nhẫn của anh ta là bởi vì nó ngu si thôi, chứ không phải là vì một cái lý tưởng gì tốt đẹp hết á. Nó không biết gì hết á, nó cứ vậy nó làm thôi. Thành ra chính đó đó mà chúng ta đôi khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đó, ví dụ mình thấy một con vật gì nó cứ ra, nó cứ trèo lên cây tuột, trèo lên cây tuột, không bao giờ nó trèo lên được ngọn hết á, mà nó cứ vậy nó làm hoài ấy, thì mình cũng thấy nó là ngu chứ, mình thấy nó tức cười chứ, mà cho đến khi nó chết rồi nó lại sinh ra nó lại như vậy, mình thấy nó như là nó không biết một cái gì hết á, nó uổng phí tất cả những cái năng lực của nó. Nghe đạo Phật tôi biết những cái năng lực đó là quý báu, biết cái thân người là quý, và cho nên đạo Phật mới khuyến khích mình á, dồn cái năng lực đó vào cái lý tưởng, cái sự thật. Thì chính vì vậy mà trong đạo Phật thấy mà chết mà nó chấm dứt được cái khổ đó, thì cái chết đó là an lạc. Mà một cái mà an lạc thì nó không có nghĩa khổ đau, mà không có nghĩa khổ đau thì không thể mang cái nghĩa chết được. Phải là cái sự chết lúc đó nó không còn cái danh nghĩa chết nữa, mà nó còn danh từ gọi là giải thoát, niết bàn, an lạc. Nó còn là cái nghĩa cuối cùng và cái nghĩa viên mãn nhất đó, kêu là diệt, nhưng mà không phải là chết. Diệt đây có nghĩa là diệt khổ, tận diệt tất cả mọi khổ đau. Mà khổ đau đó là cái chỗ thứ nhất là bản chất con người là chết. Thứ hai là mọi hoạt động của con người để cưỡng lại sự chết gọi là sống, nó là những hoạt động rất là căng thẳng, lo âu, sợ hãi. Và nó có tất cả các tội lỗi nó xuất phát từ đó mà ra. Một người mà biết chắc chắn là mình chết rồi, nó không còn cái tâm gì để nó làm ác nữa hết. Nhưng mà một người mà thấy sự sống còn dài lắm á, tất cả mọi điều ác nó xuất phát ở trong đó. Người muốn giữ lại cái sự sống đó. Thành ra đó mình bảo ác từ đâu đến, ác nó ai đặt ra, có một thần nào kêu là thần ác không? Thì thực sự ra trong đạo Phật nó không có, mà do từ cái tâm trạng mà bám vào sự sống á, mà ác nó phát sinh. Cái bằng chứng là trong đạo Phật, tất cả những vị đệ tử của Đức Phật mà khi mà thấy rõ được ý nghĩa của sự chết á, thì chắc chắn là thiện căn tăng trưởng. Mà tất cả những cái ác pháp, cái tham sân si nó không hoạt động được nữa. Khi mà mình thấy rõ được sự chết nằm ngay nơi mình là chính là mình ấy, thì tham sân si nó không hoạt động nữa. Còn con người của mình có biết cái lỗi lầm của tham sân si nó đến đâu đi chăng nữa, mà mình vẫn thấy sự sống, bám vào sự sống đó, là mình vẫn không thể nào thắng được tham sân si hết. Thành ra mình biết là Đức Phật là phương tiện thiện xảo, đại thiện xảo. Đức Phật biết dạy cho người ta cái pháp gì để người ta thành thiện, nhưng mà chẳng qua người ta không chịu nhận cái pháp và thôi, không chịu nhận, không chịu tu trì theo đó thôi, cho nên nhiều khi mang danh nghĩa Phật tử mà không đón nhận, thành ra vẫn bị cái ác nó kềm chế như thường. Và một khi đã đón nhận pháp, thành ra trong đạo Phật nói, Đức Phật nói theo Phật chưa đủ, trong tan bào nó pháp quan trọng lắm. Mà chính cái tầm quan trọng của pháp đó là Phật bào, nghĩa là tăng bào mới trở nên quan trọng. Bởi vì mình cần có Phật mới có tăng là để mình có pháp. Chính vì vậy mà mình thấy là cái pháp nó mới là chữa bệnh cho mình. Đức Phật nói Phật là lương y, pháp là thuốc, tăng là những trợ y, y tá. Thế là chính đó thôi, cho mình thấy là cái pháp nó rất quan trọng. Một cái người Phật tử mà chưa có mở ra được cái nhìn của pháp, chưa có thâm nhập vào pháp đó, người Phật tử nó vẫn chỉ là một người đời, vẫn sẽ đối xử như một người đời. Nhiều khi nhờ cái danh nghĩa Phật tử đó mà mình cũng kiềm chế lại được một ít nào thôi. Nhưng mà muốn khắc phục được cái ác ở trong mình đó, thì phải có pháp. Cái pháp nó làm cho mình thấy rõ. Và khi mình thấy rõ vấn đề hết đó, tự nhiên cái mình thấy nó tiêu đi những cái mà cần phải làm ác. Khi mình thấy cái tôi là thật có, mình thấy đời sống là thật có, thì chắc chắn phải ích kỷ. Khi mà mình còn bám vào những cái đó, mình thấy là phải có là lý tưởng, có là thật, phải bám vào đó, thì chắc chắn là ích kỷ. Mà ích kỷ tức là chấp ngã, là chắc chắn còn tham sân si. Và bằng cách nào đi chăng nữa, mình cũng không bao giờ xả được con người mình ra cho cái thiện hết á. Thành ra vấn đề là chúng ta thấy trong đạo Phật nhìn như vậy, nhìn pháp đến cái mức độ thâm sâu và nghĩa là đâm thủng qua cái màn lưới của hữu, tức là có, mà thực ra nó chỉ là sự căng thẳng âu lo thôi. Nên đó, ở trong đó chúng ta mới thấy là được là Đức Phật nhìn thấy cái khổ, Đức Phật thấy là cái khổ nhất là cái mà cứ tái lập đi tái lập lại ngoài, một cái điều mà nó vô ích, mình sống nhiều lắm rồi. Cho nên trong đạo Phật đôi khi mình muốn tu đạo mình phải quán tưởng lắm. Mình quán tưởng mình muốn làm cái gì, mình thấy ngứa ngáy muốn làm cái gì mình quán đó. Mình đã từng làm cái chuyện đó rồi. Mình thí dụ mình bảo chứ trời ơi phải chi mà tôi mà làm vua, tôi làm tổng thống là tôi sẽ về vậy. Thì mình đừng có nói phải chi, mình đã từng làm rồi. Đã từng làm rồi mà rồi nó cũng qua đi mất. Mà giờ không ai biết đến nữa, chính mình cũng không còn nhớ nữa. Mà đã do mình làm như vậy mà mình từng xuống địa ngục. Đã do mình làm như vậy mà ngày nay ấy, có nhiều ân oán giang hồ đối với mình đó, nó tìm đến. Nhiều khi mình làm cái người bình phàm không có cái gì mà đáng để cho nó trả ân trả oán thì hết, nó không cần tìm đến. Nhưng mà khi mà mình có tiền, có của, có bạc, có gì gì là oan ra nó tìm đến liền. Nhưng mình là một người mang nợ mà đi ăn xin thì chủ nợ nó không có buồn đòi. Lâu lâu đi ngang nó thấy trong cái nón của mình có ít tiền thì nó lấy, nó cát đi một cái. Còn bình thường nó không buồn tìm đến mình đòi. Nhưng mà khi mà nó nghe mình á, trúng số cái là nó đến nó đòi liền. Thế nên mình đừng có thấy, khi mà mình ở trong cái mảng cảnh như vậy, mình nghe Đức Phật nói khổ đau oan gia nghiệp chướng gì đó, mình thấy mình đâu có mấy đâu, đâu có mấy khi mà có người hù mình gì gây mình đâu. Nhưng mà mình quên mất rằng là bởi vì mình đang ở trong cái trạng thái mà nó không cần tới nó đòi, còn luôn luôn có, luôn luôn có. Mình thử một lần mà mình được những cái danh vọng gì thế gian này á, là mình thấy ân oán giang hồ tới liền, bao nhiêu nghiệp chướng tới liền. Thế chính đó là cái đời sống nó như vậy, cứ tái lập hoài, tạo tác hoài. Trong đó con người có những cái giá trị tốt của thế gian là những cái tình cảm đó, nhưng mà khi xét lại những cái tốt của mình, cái tình cảm của mình đó, mình không bao giờ mình làm trọn vẹn hết á, chẳng bao giờ trọn vẹn được. Chúng ta cứ mà thử bình tâm á, tất cả những chuyện gì xảy đến mình suy xét lại, mình thấy mình đã phải sống và mình tạo nghiệp. Nhiều khi vợ chồng nó mà cũng còn ly dị nhau nữa, cũng phải đến một cái quyết định tàn nhẫn với nhau nữa, thì mình đủ biết nếu gặp những trường hợp khác thì mình có tầm tốt tầm gì mình cũng đều có những cái quyết định gọi là phũ phàng hết đó. Nên con người mình vẫn trước mình đã nghe nó mình không có phải là thiện. Thành ra chính vậy cái đời sống này nó chỉ tạo nghiệp chứ thực ra nó không phải là chỗ làm tốt. Mình đâu có một cái năng lực gọi là thấy rõ là được cái có là khổ mà cái không có nó mới là an lạc. Mình đâu có trí huệ thấy cái đó. Bao giờ mình có cái trí huệ thấy như vậy đó, mình mới có cái tâm làm thiện, mà mình mới có thể phát triển cái thiện tâm của mình đến mức cùng cực. Còn mình đã thấy cái có là sướng, cái không có là khổ, thì cái tốt của mình nó giới hạn vô cùng. Và luôn luôn là mình khi đến cái chỗ quyết định, mình luôn luôn quyết định xấu, hy sinh cái tốt. Mình sống còn là được rồi, người khác chết. Dù mình xưa nay vẫn chủ trương là người bị tha, người sống vì người, nhưng mà khi mà cái chết nó đến thì nó như vậy. Bây giờ mình thường tưởng tượng cái đất này sẽ nổ tung một tiếng đồng hồ nữa, chắc chắn khoa học có tay. Thì đầu tiên hết chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi vấn đề tan rã, tất cả vấn đề chính trị kinh tế thì sụp hết khi mà sự chết xuất hiện. Cái điều thứ hai chúng ta thấy thái độ của mọi người, có lẽ người ta khủng hoảng, một số nó loạn bởi vì nó thấy sự sống còn nữa thì nó thác loạn đi để nó để cho nó vớt vét lại, nó chấp vá được phần nào một tiếng hồ nữa, để ra nó sẽ điên cuồng thác loạn. Còn một số nữa thì không thiết làm gì nữa hết. Lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ còn gia đình trở về với gia đình thôi, xã hội tan tác, không cần tổ chức xã hội, không cần luật pháp nữa. Lúc giờ bố mẹ con cái trở về ngồi nhìn nhau, ca hát với nhau để chờ sự chết, quên đi những ngày tháng ngắn ngủi vô thường, sắp chia tay, bất ngờ bùng lên chết hết. Mình cứ thử tưởng tượng xem mình sẽ đối phó làm sao. Con người không ai nghĩ đến ai hết, nó lộ cái bản chất ra, con người chỉ biết nghĩ đến mình và đến những cái của mình thôi. Lúc đó rồi thì đi về đâu rồi làm sao chúng ta không hề hay biết gì hết. Chết có nghĩa là gì chúng ta không hề hay biết gì hết, mà mình là sự chết. Khi một người chết có ai nói là ông A chết, chứ có ai nói là cái cây chết, cái thân chết, cái hòn chết, cái chùa chết, những người đưa đám chết, không có. Mà là chính cái người đó chết, chính cái người đó chết, chính chúng ta chết. Chúng ta không biết gì hết về sự chết, mà chúng ta chỉ biết là hãi hùng sợ hãi thôi. Thì như vậy đó, là mình nói một người có trí huệ mà như vậy thì là làm sao? Người có trí huệ là người phải biết rõ về chính mình chứ, là phải thấu tỏ tất cả những cái gì là chính mình chứ. Thầy đã nói Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật thấy rõ như vậy. Khi Đức Phật thấy rõ như vậy rồi á, thì Đức Phật thấy là con người của mình sẽ tiếp tục, nếu mà mình thấy tất cả những vấn đề sống chết như vậy, mình sợ hãi, mình thành lập sự sống bằng cái căn bản sợ hãi sự chết, thiếu trí huệ đó, thì cái đời sống nó của mình á, luôn luôn nó là khổ đau, luôn luôn nó là lo âu sợ hãi, và nó sẽ kéo dài hoài, nó kéo dài mãi mãi. Đức Phật thấy rõ vấn đề là chết là giải thoát, và ý nghĩa của sự chết, tức là bản chất của mình, nó trở thành ý nghĩa lý tưởng. Khi mà mình thấy tất cả cái có là khổ á, thì cái mà không có nữa nó là an lạc. Đó là điều thứ nhất Đức Phật nói ra. Cái điều thứ hai á, là khi mà mình thấy rõ bản chất của mình á, là sự chết, thì tự nhiên á, cái lúc mà mình còn có thì nó á, mình sẽ không còn tất cả những sự sợ hãi nữa. Và khi mà mình không còn tất cả sự sợ hãi á, thì mình không còn cái ích kỷ. Không còn ích kỷ sợ hãi thì mình không có làm bậy nữa, mình không bao giờ làm ác nữa. Và nếu mình có một cái tâm nguyện của Bồ Tát đó, thì mình mới có thể làm thiện được. Nhiều khi mình có ý muốn làm thiện lắm, nhưng mà nếu mà tâm của mình vẫn còn thấy có, vẫn còn thấy có là lý tưởng đó, vẫn còn chấp cái có đó, thì mình không muốn làm thiện mình làm cũng được. Mình vẫn phải ích kỷ, vẫn phải tham sân si. Thành ra muốn hành cái thiện cho nó viên mãn ở trong thế gian này á, như là một bậc Bồ Tát á, mình phải phát cái tâm nguyện Bồ Đề. Mà muốn phát cái tâm nguyện đó mà thực hành được á, thì phải thấy rõ được cái có này là khổ đau. Tất cả cái sự sống nó là khổ đau, và chính cái sự chết là an lạc. Mà người ta hiểu lầm cái nghĩa của sự chết, người ta biến sự chết thành ra một cái gì rất là ghê rợn, rất là ghê sợ. Và khi mà một cái người không sợ sự chết mà bằng trí huệ đó, người đó sẽ phát sinh những cái năng lực vô úy mạnh mẽ vô cùng. Các đệ tử của Phật nó có thể sống với thiên nhiên, sống với những đồ ăn thức uống mà ngày nay ấy, mà nếu mà ở trong mấy cái viện mà nó khám xét gì ấy, thì nó đều bảo vi trùng đầy rẫy đó. Từ hồi này Mahakasip á, đi ngang cái nghĩa địa mà có cái bà cả đời sống ở trong nghĩa địa mồ mả để ăn những cái đồ mà người ta đến cúng á, nó vất lại. Và nhìn thấy cái thân tướng của ngài Mahakasip á, ngài Mahakasip ở nhà tu khổ hành, tự nhiên bất cung kính vô cùng, bán đi phát cái tâm cúng dường. Cả một cuộc đời thèm sống mà không được hưởng một cái chút gì của sự sống, ngoài những cái đồ ăn mà người ta vất đi, người ta đến cúng rồi ta dục đi. Sống như vậy không nhà không cửa, thèm sự sống như vậy, mà giờ thấy một cái bậc thánh như vậy tự nhiên phát cái tâm cúng dường. Nhìn đi nhìn lại, mình có gì đâu, ăn hết rồi. Uống nước thì nước mưa nó xuống, những cái mồ mả nó sụp xuống, những cái chỗ trống trống nó chứa nước, uống nước rồi đó. Nó lấy một cái sọ dừa, cái sọ người nó chứa cái nước đó để uống. Thế là chỉ còn lại cái sọ nước đó thôi. Vậy mà thành ra đâu có đáng cúng dường. Nhưng mà rất cung kính, ngài Mahakasip biết được tâm ý của bà ta, cho nên dừng lại, nói là nếu bà muốn cúng dường, cứ việc cúng. Bà mới nói là con có cái gì hết á, chỉ có mỗi một cái sọ người mình chứa cái nước ở dưới mà thôi. Ngài Mahakasip bảo, mà có bất cứ cái gì của bà á, ta đều nhận hết á, bất kể. Bà dừng nước cho nên ngài uống một hơi hết sạch. Chúng ta phải chết. Mình ngày nay mình sẽ nói bà có cái gì cúng cũng được hết, nhưng mà cái điều này thì tôi cho tôi miễn, tôi uống thì tôi bệnh chết là bà mang tội đó. Cái đời sống thời đó biết là các đệ tử thánh của Đức Phật nó sống với đời sống một cách mạnh mẽ vô cùng. Đức Phật thấy rõ ở trong con người của mình toàn là vi trùng không à. Cái điều đó là Đức Phật từng nói rồi mà. Trong quán bất tịnh của Đức Phật nó là trùng khắp mọi nơi trên thân mình hết á. Nhưng mà thấy rõ hết. Thế ra các bậc thánh A-la-hán của đệ tử Phật đều thấy rõ hết. Mà các ngài sống mình có thể nói là ví dụ con vật nó ăn cái đất, các ngài cũng ngại chuyện đó, không cần sự sạch sẽ gì của loài người hết á. Nhưng mà tại sao cái chuyện bệnh hoạn, đệ tử của Phật bệnh hoạn nó rất hiếm. Rất hiếm. Mà đồng thời chỉ có vài ba trường hợp nói đến trường hợp bệnh là nhiều do nghiệp. Mà tại sao mà Đức Phật bảo dùng thuốc, Đức Phật không có cho dùng thuốc mới ra lò, mà dùng thuốc quá đắt không à? Dùng thuốc dục đi á. Quần áo lấy vải như vậy, nhiều khi người ta dục đi rồi lấy làm áo, thì thuốc cũng vậy. Đồ ăn người ta thí cho mình thì ăn thuốc người dục đi thì là xài. Tại sao mà đệ tử Phật thường giao những cái nơi mồ mà, như những cái gọi là thi lâm, những khu rừng người ta vứt xác chết trong đó, những người nghèo cùng nghèo khổ, hoặc là những người mà người ta theo những cái tín ngưỡng này tín ngưỡng kia, người ta không có chôn. Cũng thiêu hết vứt xác rồi đó, gọi là cái rừng rừng thây ở xưa bên Ấn Độ đó, mà ra đó trong đêm khuya thanh vắng nó ngồi quán tưởng về sự chết, tự nổi cái mùi của nó, nổi cái bóng đêm, nổi cái gì đủ thứ đó, tại sao các ngài nó chịu nổi mà tại sao các ngài nó không bị bệnh, để cho mình thấy cái năng lực, năng lực của đạo. Mà năng lực của đạo đó nó đâu mà nó phát triển, do bởi vì thấy chính mình là khổ, chính mình là chết thì còn sợ cái gì nữa. Tự nhiên nó phát sinh một năng lực mạnh mẽ, nó trở thành một cái kháng thể vĩ đại, vì chủng gì cũng đang thua hết đó. Thế nên chúng ta biết rằng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma mới nói khoa học khác với lại tôn giáo đạo Phật, bởi vì đạo Phật lấy tinh thần là chính, tinh thần nó truyền vật chất, trong khi khoa học đó thì lấy vật chất là chính, vật chất truyền tinh thần. Thành ra mình muốn có một tinh thần mạnh mẽ thì thân thể của mình phải đúng, đúng theo vệ sinh thì mình mới có một cái tinh thần lành mạnh. Còn Đức Phật thì nói mình muốn có một thân thể lành mạnh thì tinh thần của mình phải lành mạnh. Mà tinh thần muốn lành mạnh thì phải được tôi luyện qua cái Phật pháp, qua cái nhìn của đạo Phật về sự sống sự chết này, phải nhìn vào sự thật, phải chấp nhận cái sự thật đó một cách như là tha thiết mạnh mẽ, thì tự nhiên nó sẽ phát sinh năng lực mạnh. Từ khi mình lạy Phật cũng vậy chứ. Lạy một lát mà mình lấy vật chất là chính, mình mà muốn lạy 300 lạy thì phải chích cái thuốc này vô, muốn lạy lên 500 lạy thì phải ăn này chích cái nọ nữa, chứ không thôi là nó mất này mất cái kia, da mồ hôi nó thiếu muối. Thành ra mỗi lần lạy là để vài ba bịch muối, bịch đường bên cạnh, lạy được 100 lạy, da mất bao nhiêu cái mồ hôi, thiếu mất bao nhiêu muối cho vô, rồi nãy giờ chưa có cho đường vô, nước cũng chưa vô, nhét vô, nhồi như là nhồi múc bê bông, sau rồi lại tiếp. Thế mà các tổ hồi xưa tu hành kinh khủng hơn mình ở trên rừng núi, nhiều khi ăn như là vô hà, ăn có củ bình tinh hơn đó, sống cả đời 100 năm ở trên núi ăn một thứ duy nhất thôi, mà tu cho đến mức mà chết rồi mà ngày để lại thân xác ngồi ngay ngắn như vậy. Rồi mình cứ nói đó là bậc thánh bậc thiết gì cũng phải. Thánh từ đâu ra? Từ cái thấy sự thật mà Đức Phật chỉ. Đức Phật nói mình đều thành thánh được hết nếu mình nhìn nhận cái Phật pháp. Nếu mình tu tập đúng theo Phật pháp thì mình sẽ thấy cái năng lực thánh nó phát triển ở trong mình. Tại sao mình có Phật pháp? Mình tu theo cái ý tưởng của người đời riêng tư của mình, sống ở trên dựa trên cái sự sống á. Thành ra tu hoài nó cũng phàm hoài rồi vậy. Thì muốn chuyển biến cái tâm linh của mình ấy, là mình phải có cái nhìn, cái thấy của Đức Phật chứ. Đó, chính đó là cái cho mình thấy đó. Nếu bây giờ mình đành lễ Phật đó, mình nghĩ này, hồi trước sau mình cũng chết. Rồi mình lại đến đó, mình bắt đầu thấy mệt rồi, nói mình có thể dành cái hơi sức này của mình ấy, mình cũng chết. Nó bệnh cũng tới duyên biên à. Thì giờ mình còn lại được thì mình lại. Thì tự nhiên mình sẽ thấy mình tinh tiến. Mình quên đi cái nghĩa chết đó thì mình sẽ hối sắc. Nhớ đến cái sự chết đó mình sẽ thấy mình tinh thần. Mà sau những cái đó rồi, có một vị Phật tử nói tôi lại, bữa đó lại mấy ngàn lại quên. Mà lại cho đến một cái ngàn lại thứ tư, vào đến cái lại 4000 đó, là vị Phật tử đó thấy là lại ở trong sự chết. Lại mà không biết gì nữa hết. Lại liên tục ấy. Lại không biết trời đất gì nữa hết ấy. Là lúc đó thì người nó nói chứ con lại ấy, không mà thì mình cũng chết thôi, thì giờ mình cứ làm cho nó chọn cái nguyện lại xong mà chết cũng thấy an lạc, cũng hài lòng, thì tự nhiên nó tỉnh lại. Thành ra mình biết sự chết đó, mà mình quá mà mình gần gũi mình chân thật sự chết nó lợi hại lắm. Nó sẽ phát triển tất cả những năng lực siêu phàm ở trong con người mình đó. Mình có, nhưng mà làm sao mình phát triển cái đó nếu mà mình không thấy ra ý nghĩa của sự chết chính mình, không thấy ra ý nghĩa vô thường khổ của đời sống này, mình không phát ra nổi đâu. Thành ra nó Đức Phật dạy cho mình á, dạy cho mình những cái pháp để phát triển những năng lực phi thường ở trong mình á. Mà khi đó mình là con người như thế nào đi chăng nữa một kẻ ham vui nhất đời, một tay cà trớn nhất đời, mà quán đúng cái pháp của Phật đều trở thành thắng hết đó. Và lúc đó mình sẽ thấy là mình không có mặc cảm gì hết á, mình thấy chẳng qua mình không có phương tiện thiện xảo, không có một cái pháp dạy đúng cách, cho nên con người của mình nó cứ lông bông lêu bêu nữa. Mình cứ rồi mình cứ nghĩ là mình là một cái kẻ không có khả năng gì hết đối với đạo, nhưng mà không ngờ đâu là cái pháp Phật đó. Nếu mà mình nhận đúng cái căn bản, còn mình vào trong Phật pháp mà mình cứ chỉ muốn làm bay ở trên trời, người ta cung kính mình rồi mình làm tổ sư này nọ thôi á, thì thật sự là thất bại lớn. Mà nếu mà mình nhận cái pháp mà căn bản nhất của Đức Phật á, thì mình sẽ thấy mình phát triển mạnh như lắm. Hay trong một ngày nào mình thấy phiền não, ngày nào mình thấy tâm hồn của mình á, sao mà nó chấp nhất những đam mê rồi nó tham sân si nó cuồn cuộn, mình thấy xong mình cũng muốn hành động như người đời, thì mình cứ nghĩ đến sự chết, nghĩ đến tất cả đều vô thường vô nghĩa, con người của mình là chết, không ăn nữa là chết, chết nó có mặt ngay đây, mình chỉ che đậy thôi. Thì tự nhiên mình sẽ thấy mình hồi sức lại, hồi cái sức đạo lại, tự nhiên mình sẽ thấy con người mình nó điều chỉnh lại, cứ thử thì biết. Quên cái sự chết thì khó lắm, quên thì cứ ra sức gồng lên, lấy cái tôi của mình gồng lên, giữ kiềm chế cho mình tốt, không nổi đâu. Lúc nào cũng phải nói là cứ lấy cái mình là Phật tử, không nên làm vậy, không nên làm vậy, không nên làm vậy. Nhiều khi gặp cái quyến rũ nó mạnh, cái lôi cuốn nó mạnh là mình chịu thua. Đừng có lấy cái ngã của mình ra mà làm thiện, làm tốt, làm đạo, mà lấy cái pháp của Phật đó, thì nó mới phát triển đúng được. Quán đúng cái pháp của Phật đó, thì tự nhiên đó, là cái tham sân si thì nó lắng xuống, lắng xuống, và từ từ cái thiện căn, cái hướng về đạo nó phát triển. Thì dĩ nhiên hôm trước chúng ta cũng nghe rồi, chúng ta cũng biết rằng là khi nào mà mình muốn là một người Phật tử, mà mình muốn tăng trưởng trong đạo đúng nghĩa, thì mình phải cấp thiết những cái lúc đó, quán tưởng mình phải quán vậy. Hằng ngày ra thì mình cứ bình thường. Nếu mỗi lần mình muốn áp dụng những cái pháp môn, những cái pháp của Phật đó, thì mình mở đầu ra đó, là mình phải biết là mình muốn cái gì đây mà mình áp dụng cái pháp đó. Đây là cái giờ mình muốn tu, mình muốn tăng trưởng cái tinh thần đạo, tăng trưởng cái nhìn của đạo, tăng trưởng cái bước tiến đi sâu vào đạo, thì mình mới áp dụng. Áp dụng quán mạnh mẽ. Hàng ngày mình có thể tập, hàng ngày mình có thể tập như vậy á, để cho cái khi mình vào trong cái quán tưởng á, tập là gì vậy? Mình nghe, mình nghĩ về sự chết, nghĩ về cuộc đời vô thường là mình tập thôi. Nhưng khi mà mình vào cái quán tưởng á, thì lúc đó mình mới áp dụng mãnh liệt, như là thực sự mình thấy nó như là thấy thực như vậy. Thì lúc đó nó mới tăng trưởng. Còn bình thường á, thì những cái lúc nào mà tự nhiên cơn tham sân si của mình nó khởi lên đó, thì mình áp dụng để chế ngự. Và mình mà muốn tu mức mà lúc nào mình cũng thấy, tưởng thấy sự chết như vậy á, cái vô thường cuộc sống á, thì cái điều này nó hơi khó. Và sợ là muốn như vậy á, thì mình phải có một thiện căn mạnh lắm, hay phải có một vị thầy nào đó. Nhiều khi nó có thể làm cho mình loạn tâm. Nếu mà mình mà làm được á, nếu làm được mà không bị lệch lạc á, thì chắc là chắc chắn là mình sẽ đi xuất gia. Nếu mà mình cứ nhìn thấy vô thường, cái khổ đau đó, ngay trong lúc mình đi làm nữa, thì là mình sẽ xuất gia sớm. Thì ra đó là cái cho mình hiểu vậy. Thì chúng ta biết là thời nay mình khó mà tu tập cái chuyện đó được, nhất là trong cái hoàn cảnh của người cư sĩ. Tất cả cái đời sống, cái thế tục đấy xung quanh của mình nó luôn luôn nó có một năng lực mạnh đối với mình. Cái thói quen của mình mình chưa có vượt qua được. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải đi theo cách từ từ. Và cho dù chúng ta đi từ từ thì ít ra tính ra thì nó cũng phải vô lượng kiếp. Thành ra không thể nói một kiếp này mà mình đi mà nó xong. Một kiếp này đã đi từ từ thì một kiếp này đi không có tới đâu hết á, nhưng mà nó cũng có tiến. Nhưng mà chỉ sợ là cái lúc mình chết á, lúc mình chết cái kiếp sau mình quên mất. Mình biết là Đức Phật thấy rất nhiều điều. Đức Phật thấy là mình chỉ cần có một cái niệm về đạo thôi á, công đức của mình rất nhiều. Nhưng mà mình ngồi đây mình lễ Phật, mình nghe pháp, công đức mình nhiều lắm. Mà nếu mình không có một cái nguyện đi tiếp con đường đạo, khiến cái công đức đó năm kiếp sau nó kéo mình đi con đường khác hết á. Mình sẽ giàu có thông minh. Bây giờ nhiều khi mình ngồi mình nghe một cái bản kinh trong pháp, trong kinh á, như là hôm qua mình nghe đọc là vậy. Nghe một cái mình thấy cái tâm mình suy xét hoan hỉ, kiếp sau thông minh ghê lắm, làm bắt học đi chơi đó. Cái chuyện đó không có phải nói lớn đâu. Nhưng mà nếu mình không có cái tâm nguyện đạo, kiếp sau là toàn đi học về toán thì thành y khoa rồi thành nghiên cứu về trời, về trên trời hư không cái gì không à, mà không có thời gian đâu biết đến đạo nữa. Cho nên chính vì vậy mà trong đạo Phật nó không có nhấn mạnh vào cái vấn đề phước đức để cho mình tham rồi mình cứ lo hướng về phước đức, mà cứ nhấn mạnh về vấn đề đạo thôi. Như những cái phước đức mà ở trong này á, mình phải biết là một cái trí thông minh của nhà bác học, một cái khôn ngoan của một người làm giàu á, nó từ đâu ra? Nó đều từ những cái công đức mà ra hết á. Nhưng mà những người đó không có cái hướng đạo, tạo công đức mà không hồi hướng về đạo, mà công đức á, ở trong đời á, nó không bằng được cái công đức của đạo. Tức là mình đi bố thí cho 100.000 người đó, nó không có thể nào so sánh được bằng mình nghe một cái câu kinh hết á. Mình nghe một cái câu kinh mình hoan hỉ á, một người bố thí cho 100.000 người kiếp sau giàu có tỷ phú, thì một người mà nghe cái một câu kinh thôi mà hoan hỉ, mà có cái tâm a di đà Phật niệm một câu tượng trưng cho sự hồi hướng quy y đó, người đó kiếp sau vừa tỷ phú mà vừa thông minh gấp 100.000 lần người kia, mà có danh vọng, có này nọ, có bằng cấp đủ thứ đó. Cái công đức nó rất nhiều, mà trong đạo Phật cái người tu đạo nó luôn luôn phải gạt nó qua bên để đi tiếp, gạt nó qua bên để đi tiếp. Đối với đạo Phật thì theo nhân quả bằng cấp không có khó gì hết á. Mình có phước đức là bằng cấp nó tới, có tiền mua tiền cũng được, nó bằng cấp. Mình có phước đức là bằng cấp nó tới, có phước đức là thông minh, có phước đức là học giỏi, có phước đức là thi đậu, bằng cấp nó tới đấy. Nhưng mà mình muốn theo đạo đó, thì mình phải gạt nó qua bên hết, mà phải gạt ngay trong cái lúc mà mình gieo nhân đó. Chứ khi mà mình có là mình dính một cái nghiệp nó kéo mình đi luôn đó. Thành ra kiếp này á, mình mà nghe đạo đó, thì mình phải phát tâm đạo, mình phải hướng đến đạo. Kiếp này mình nghe rồi mình cũng bảo nghe pháp thế hay hay ghê, còn mình có một cái tâm nguyện đạo hết á, thì kiếp sau nó kéo mình đi mất. Thì biết là cái lợi hại. Thì mình cứ nhớ chuyện Vua Lương Vũ Đế mà nguyện thành vua, mà thành vua hai sư huynh đệ tu với nhau, mà chí công hòa thượng tu tiếp, mà mình thấy cái công phước đức á, thì Vua Lương Vũ Đế là sư đệ đâu có bằng được sư huynh, mà bằng cái phước đức tu đó mà nguyện làm vua, cái thành vua liền. Mà thành vua rồi á, phải chịu cái ân oán của vua chúa, cho nên cuối cùng Vua Lương Vũ Đế bị chết đói. Trong khi Chí Công Hòa Thượng thì vẫn giải thoát, thành quốc sư mà vẫn giải thoát. Thì mình thấy là mình muốn theo đạo thì mình phải nhìn theo đạo, mà cả thiết cái đời sống của mình, đừng có lấy bất cứ một cái gì của đời sống nó là một cái ham muốn của mình, một cái thích thú sung sướng của mình, mà lại đam mê vào đó. Bao nhiêu cái công năng, cái năng lực tu đạo của mình, tập đạo của mình ấy, nó trở thành đời sống hết, lại uổng phí một kiếp, nhiều kiếp nữa. Mình lạc thường cái nhiều khi như là lạc ngoài xa lộ, quên mà vào một cái chỗ là mình phải chạy tuốt, nhiều khi chạy mấy cả mấy chục, năm chục, sáu chục cây số mới vòng lại được. Thì đi đạo, đi con đường đạo cũng vậy đó, lạc ra một cái, vào thế gian một cái là nó xoáy ở trong đó, không biết bao giờ mới trở lại con đường đạo. Thì ra những cái điều đó chỉ có Đức Phật nhìn ra, mà Đức Phật mới tha thiết đó, mà nói và khuyên nhủ mình. Mà rồi thì Đức Phật cũng biết rằng là mình á rất là phức tạp, khuyên nhủ răn nói từ bi đủ thứ hết á, mà vẫn Đức Phật vẫn bất an. Mình là những người con Phật mà làm cho người cha Phật, người từ phụ nó lo âu nhất. Mình là toàn đi chơi ở trong địa ngục ngạ quỷ thì không nên thế mà ớn. Cho nên Đức Phật mới đốt bổ cái phải giao cho ngài Địa Tạng. Đức Phật bất an nữa, mình đọc tên Địa Tạng, ngài Địa Tạng mới bảo Phật đừng có lo nữa. Con là bụi đời quen rồi, con nó là từng vào địa ngục và vào tù ra khám rồi, con ngán luôn. Con sẵn sàng vô tù vô khám để cứu mấy anh em á, là ngày Địa Tạng. Nhưng mà còn chúng ta còn có cơ duyên chưa phải ở trong địa ngục này nọ thì Đức Phật mừng rỡ, bởi vì có A Di Đà Phật, có A Di Đà Phật như vậy. Đức Phật mới nói cho mình biết rằng là có một vị Phật công năng nó như thế nào, và cái danh hiệu của một vị Phật là sao. Cái khó ở trong của thời mạt pháp á, những cái thời 500 năm đầu, 500 năm thứ hai, 500 năm thứ ba, có người ta còn tự lực để giải cứu chính mình, chỉ nương vào pháp Phật thôi. Nhưng mà những 500 năm thứ tư không có nương vào pháp được, thành ra phải nương vào Phật. Là nương vào Phật đó, thì người ta lại có nhiều cái nghi. Nương vào pháp người ta chịu thua, người ta không khó hiểu lắm, không có thâm nhập được. Với lại nó có vẻ như không có thích ứng với đời sống, đi ngược lại cuộc đời, nên nói khổ vậy. Thành ra ta phải nương vào Phật. Mà nương vào Phật đó, thì người ta lại có nhiều cái nghi. Phật đâu còn nữa. Nói danh hiệu Phật thì người ta bảo trời ơi, danh hiệu Phật ai niệm cũng được, có nghĩa gì? Cho nên cái mà phải giải thích trong cái thời mạt pháp mà phải giải thích nhiều á, là giải thích cho thấy cái công năng của Phật, cái năng lực của Phật, giải thích cái nghĩa mà thành Phật để làm gì vậy. Nếu mà chỉ để thuyết pháp cho người ta rồi người nào nghe theo pháp rồi giải thoát, không cần phải thành Phật. Cái thành Phật là vấn đề đó, là nó cái năng lực của một vị Phật á, nó có cái ảnh hưởng mà không cần phải có mặt. Vì đó chỉ cần có một cái danh hiệu, tức là bây giờ mình tu, mình muốn giúp ích cho một người, mình nghĩ đi, mình bảo tiền bạc, nhưng mà người đó hư hỏng lắm, có tiền bao nhiêu hư bấy nhiêu, tiền bạc giúp không được. Người đó cần phải được giáo dục, mà cái người này cứng đầu cứng cổ lắm mà lại đam mê. À, nghe đã khó vào mà thấy cái gì cám dỗ là theo liền, cho nên giáo dục cũng khó nữa. Mà bây giờ chỉ cần người đó nó chịu tin mình, chịu tin là mình thương người đó, mình muốn giúp người đó, và làm sao mình có một cái năng lực nào đó, một cái phương tiện nào đó mà có thể cứu được người đó, mà mình phải chấp nhận cho cái người đó vào trong cái hư hỏng. Còn tất cả những cái phương pháp cứu độ khác á, là dưỡng người đó, kéo người đó ra khỏi cái hư hỏng, rồi huấn luyện cho người đó trở nên thành nên người. Còn bây giờ mình phải có một cái phương tiện nào mà cứu cái người đó ở trong cảnh hư hỏng, thì chấp nhận là người đó rớt vào trong đó, quay cuồng ở trong đó, thì phương tiện đó mình muốn như vậy. Thì nếu mà mình thành tâm thực sự, chân thật á, thì rốt cuộc mình thấy là phải thành Phật. Phải có, bởi vì cái mà nó giản dị nhất đó, là con người ta sẽ nghĩ đến đạo khi người ta khổ đau. Nhưng mà khi người ta bắt đầu nghĩ đến đạo thì người ta bị chôn ở trong cái khổ đau rồi. Xung quanh đó, nó đều là cái khổ đau hết, cũng như một người bị nhốt trong tù đó. Thì lúc đó, đó người ta chỉ cần có một ý niệm nghĩ tới thôi. Mà nghĩ tới đó, nghĩ bằng gì đây? Nghĩ bằng cái tên. Và tất cả những cái tên khác đó, nó chỉ khơi dậy được những cái nuối tiếc, Ví dụ một người người ta bị vào tù, người ta mới nhớ đến cha mẹ. Trời ơi, hồi đó cha mẹ mình quả thật thương mình, người ta chỉ nuối tiếc để thêm tình cảm. Nhưng mà ít nhiều nó cũng tăng trưởng lên được, nó tự nhiên nó cũng quy hướng được về cái chỗ thiện. Nhưng mà nó cha mẹ không đủ năng lực cứu độ vĩnh viễn. Người ta nhớ đến những người bạn tốt đã từng khuyên nhủ, người ta nhớ đến những cái thời gian người ta có thể nên người, người ta đi học ở trường, nhưng mà người ta đã bỏ qua hết tất cả, người ta đi làm vậy, người ta nuối tiếc như vậy. Những cái nuối tiếc đó nó vẫn tạo nên ở trong tâm thức mình, nó vẫn khơi dậy được những cái năng lực hướng thiện, nhưng mà nó không đủ cứu mình ra khỏi cái vân hồi. Mình có thể là một người lương thiện, nhưng mà mình vẫn còn tất cả những cái nghiệp dữ. Mình có thể ra khỏi tù lên người, rồi mình có thể trở lại vào tù. Dù mình có nhớ đến bao nhiêu cái điều tốt mà mình bắt đầu hối hận, ăn năn, nhưng mà một cái danh hiệu Phật á, khi mình nhớ đến cái á, năng lực nó phi thường. Không phải chỉ kéo mình ra khỏi tù, kéo mình ra khỏi cái đời sống khổ đau lẫn cái đời sống mà luân hồi, mà kéo mình về cái chỗ giải thoát luôn. Thì nếu mà mình mà thực sự có một cái tâm chân thành muốn cứu độ một người thoát khổ, thì cuối cùng mình sẽ thấy là mình sẽ thành Phật. Nếu mình thành Phật, mình có cái danh xưng Phật. Nếu mình có cái danh xưng Phật thì lúc nào mình phải kè kè với người ta ấy. Mà kè kè với người ta mà nói không nghe, rồi người ta lại ỷ y là tốt mình nữa, rồi cứ như vậy bao giờ cứu. Mà những lúc người ta xa, mà những lúc người ta cái quả báo nó tới là chắc chắn người ta phải xa. Xa mà làm sao ích lợi, mà phải có danh hiệu, phải có danh từ, phải có tên. Mà cái tên trong tất cả mọi cái tên để cho người ta nghĩ tưởng đến đó, thì cái chữ Phật đó là cái chữ nó tương ứng nhất với lại cái bản thể giác ngộ, năng lực phi thường ở trong con người ta. Thành ra cái danh hiệu đó mình cần phải có vô cùng nếu mà mình thương chúng sinh. Mình thương cha mẹ mình thì mình cũng cần phải có những cái danh thơm, cha mẹ nghe cũng hài lòng. Ai nhắc đến mình người ta cũng ca ngợi, trời anh ba tốt lắm, thì bố mẹ cũng vui. Chứ mỗi lần ta nhắc đến thằng ba, mày đừng có lưu manh như thằng ba nghe, thì lúc bây giờ bố mẹ nghe khổ đau chứ, đúng không? Một cái danh xưng nhắc đến là nó khơi dậy tất cả những cái ý nghĩa đó. Cái danh hiệu Phật á, tự nhiên người ta nhớ đến trong những cái lúc mà người ta khổ đau á, thì nó toàn là tất cả những cái năng lực, mà nó kéo dậy ở bên trong mình tất cả những cái năng lực mà có thể nói giải thoát, mà không cái gì trở ngại được. Thành ra Bồ Tát từ bi với chúng sinh, cho nên Bồ Tát thấy rõ là phải thành Phật thôi. Cứu chúng sinh đâu có phải ở gần ngoài được. Nghiệp lực của chúng sinh nó đâu có cho phép. Nó kéo chúng sinh đi vào cái chỗ khổ, nó nhận chìm trong đó. Thành ra nếu mà mình không có một cái danh hiệu, mình không được gọi là Phật, mình có tên là 3, 4, 5, 6, tên gì đó, cứu không được. Những cái tên nó nhiều khi vô dụng. Thì giờ đó là Đức, mình thấy vào cái thời đó mình phải hiểu cái ý nghĩa. Mình đã được nghe Ngài Đạo Sư nói rằng là thời sao phương tiện thế nào, thì mình phải biết cái năng lực của phương tiện, mình phải tin nữa. Nếu mình có lòng tin, có hiểu, có tin thì tự nhiên mình tu nó mới mạnh. Nhiều khi mình nghe rồi nhưng mà mình không tin, mình bảo niệm danh hiệu nó có ích gì. Nên đôi khi nghe kinh qua, nghe Quán Phật Tam Muội Kinh nói là một cái cây y lan niệm Phật cho phép mình, dù là một người ở trong ác đạo chăng nữa, mà nhớ đến câu niệm Phật một cái là coi như là cái cây y lan nó ló mầm ra, là nó sẽ làm cho tất cả cái rừng, cái cây trên lưu đầu trên làng nó làm cho cả rừng y lan trở nên thơm. Tức là nó sẽ thanh tịnh tất cả những cái nghiệp chướng của mình. Cho nên đôi khi con người thấy khó tin, con người nghĩ là sao hồi xưa Đức Phật dạy nào là tu thiền, tu định, tu huệ, tu đa văn, bây giờ Đức Phật nói niệm Phật. Cho nên chính vua cha cũng thắc mắc rồi. Nhưng mà Đức Phật mới cho biết là thứ nhất đó, là cương vị của mình đó, thời buổi với lại cái khả năng của mình là người phàm. Thứ hai nữa là cái công năng niệm Phật nó kinh khủng lắm. thiền định trí huệ đa văn không cứu nổi người phàm. Những phương tiện nó cứu không nổi một con người phàm, những phương tiện nó không vô ác đạo được. Một người ở trong địa ngục bị thiêu đốt đó, không thể ngồi thiền được, không thể quán huệ được. Nhưng người đó có thể ai đi làm Phật có thể la lên tiếng như vậy. Thành ra nó cái danh hiệu Phật nó rất là vi diệu, thiên xảo, làm cho nghiệp chướng không biết đâu mà mò nữa. Nghiệp chướng muốn nhận chì mình cho chết thì thôi, đừng có thoát khỏi cái bàn tay của nó. Nhưng mà nó không ngờ đâu là cái phương tiện này rất là hy hữu. Cho nên mình mới nghe tiếp mà người thắc mắc này. Thì công năng của niệm Phật, người ta mới hỏi, nếu bây giờ tất cả chúng sinh đều niệm Phật, rồi hợp cái năng lực đó lại, thì nó mới có thể làm thanh tịnh được hết cái nghiệp chướng của chúng sinh. Chứ bây giờ chỉ có một niệm thôi của một người thôi á, một niệm Phật của một người thôi mà trừ được hết tất cả mọi chướng, như là một cây thơm mà truyền hết cả một khu rừng Iran, cả ngàn cây số trở thành thơm tho, thì làm sao được? Đó là thắc mắc của người ta. Bây giờ tổ đạo sư mới trả lời, thì ngài trong cái bộ này tổ đạo sư trả lời và trình bày đều bằng cách chích kinh ra thôi. Tức là ngài muốn rằng là cái ý của ngài là không phải ý của tôi. Kinh Phật nói, nếu tôi trả lời quý vị nói đó là ý của tôi. Cho nên ngài trả lời, nay y theo các kinh đại thừa đều cho thấy rõ công năng của niệm Phật tam muội không thể nghĩ bàn như thế nào. Rồi ngài nói kinh Hoa Nghiêm nói như sau: ví như có người dùng gân của sư tử để mà làm dây đàn, mình có bao giờ làm chưa? Gân của sư tử, thì khi mà đánh đàn lên á, tất cả các dây đàn khác sẽ bị đứt hết. Cái năng lực của gân sư tử, sư tử gân sư tử. Nếu người nào hành niệm Phật tam muội bằng tâm bồ đề, thì đã biết rằng khi mình tu một pháp môn mình phải có tu để làm gì, đó là tâm bồ đề đó. Thì tất cả các phiền não, tất cả các chướng ngại đều đoạn diệt hết. Cũng như có người lấy hết tất cả các loại sữa của bò, dê, lừa, ngựa trộn lại để trong bát. Nếu có một người khác lấy một giọt sữa của sư tử cho vào đó, thời cái giọt sữa của sư tử này nó sẽ xuyên qua tất cả các cái loại sữa kia, không một chút khó khăn, và nó làm cho tất cả các sữa kia đều tan ra hết, trở thành nước loãng. Đây là thí dụ. Cái thí dụ này mình đừng có thắc mắc là có thiệt vậy không, bữa nào đi bắt sư tử làm thử. Thí dụ này là cho thấy một cái năng lực của một cái đặc biệt nào đó, nó có thể phá tan tất cả những cái thứ khác, dù nó ít mà các thứ khác nhiều. Nếu ai chỉ cần bằng bồ đề tâm mà thực hành niệm Phật tam muội, thời sẽ xuyên thấu qua tất cả các ác ma chư chướng không chút khó khăn. Đây là kinh Hoa Nghiêm nói là nếu mà mình niệm Phật tam muội, tức là niệm Phật mà bằng cái tâm tất cả bằng cái sự tu trì của mình, người kêu là tam muội, mà cái động cơ mình niệm Phật là bồ đề tâm, thì lúc bây giờ tất cả ác ma chướng ngại đều vượt qua được hết. Chúng ta niệm Phật ở đây là niệm Phật để tu tập, niệm Phật để làm quen. Chúng ta chưa có niệm Phật bằng bồ đề tâm, chúng ta chưa có niệm Phật đúng cái mức độ của tất cả sự thành tín của mình, tin tưởng của mình. Chúng ta niệm bằng cách là tập cho quen, tập cho nhớ đến Phật cho quen thôi. Đấy, chúng ta mới niệm vậy. Và đôi khi khổ quá chúng ta niệm để an ủi, chúng ta niệm để cho quên cái khổ đau đó, tức là an ủi thôi, để vượt qua cái khổ đau, để giữ cho mình có cái năng lực vượt qua cái khổ đau đó. Nhất thời chúng ta chưa phải lấy niệm Phật là con đường đi, lấy niệm Phật là sự thực hành của mình, tức là mình đi qua con đường niệm Phật, và vì tất cả chúng sinh để thành Phật, độ tất cả chúng sinh, đó là vì Bồ Đề Tâm. Nên chúng ta phát tâm Bồ Đề lên và thực hành niệm Phật Tam Muội. Lúc bây giờ cái niệm Phật Tam Muội nó mới đúng nghĩa. Nó có ý nghĩa đàng hoàng, nó có mục tiêu là để thành Phật độ chúng sinh. Nó có cái năng lực, nó thúc đẩy niệm Phật. Chân chính nhất, đó là động cơ chân chính nhất để niệm Phật. Niệm Phật là để thành Phật độ chúng sinh. Thế trước khi mà tu cái niệm Phật ấy, chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Ở đây nói nếu ai mà thực hành niệm Phật bằng Bồ Đề Tâm là trong ý nghĩa này. Thế là chúng ta muốn tu niệm Phật, chúng ta phải học. Chúng ta cứ hàng ngày mà Nam Mô Di Đà Phật, vậy là tu của nó. Thế nó mới là bắt đầu thôi. Nam Mô Di Đà Phật mới bắt đầu thôi. Nhiều người cũng vậy đó. Mình thí dụ vậy đó, mình chơi lừa ta, mình gác người ta, mình vay tiền người ta, mình không trả, thế người ta tố cáo mình, thế là cái anh chàng này là chuyên môn quỵt nợ, nhưng mượn mà không chịu trả hết, thế mình bảo ai đi đặt Phật. mình nói cái đó làm cái người xung quanh nghe không biết rằng là mình, người kia nói đúng hay nói sai, người kia vu oan cho mình mà mình nhẫn lại. Thành ra mình niệm A-di-đà Phật. Thế niệm Phật đó đâu phải là tu niệm Phật Tam Muội. Thành ra thì niệm bằng Bồ Đề Tâm. Cách này còn nói như vậy. Ví như có người dùng cái thuốc tàng hình ẩn thân để ghi lại chỗ này chỗ kia, tất cả các người khác đều không nhìn thấy được. Nếu ai có thể bằng Bồ Đề Tâm mà thực hành niệm Phật Tam Muội, rồi tất cả các ác thần, tất cả các chướng ngại, ba chướng ngại đều không sao thấy được người ấy, người đó lúc đó tự tại, muốn tới đâu cũng đều được. Thành ra mình có ở trong cảnh khổ đau, mình có bao nhiêu nghiệp chướng, mình có thấy mình dở đến đâu chăng nữa, tất cả những cái dở, những cái khổ đau, cái nghiệp chướng đó, mình niệm Phật lên nó đều không nhìn thấy được. Và mình niệm Phật lên cái là mình hướng cái con đường đạo mình đi mà nó không sao nó nắm giữ mình lại được, nó không thể nào kéo giữ mình lại được, không thể nào chặn chướng mình được. Còn mình ngồi xuống ngồi thiền cái mà ngồi thiền chó ngồi thiền này, chó ngồi thiền nó rộng vài ba cái đang đùng đấy. Mình mà làm bất cứ một cái gì nó cũng bảo cha muốn chạy trốn hả, nợ ta mà muốn chạy trốn hả, muốn dùng pháp môn này pháp môn kia hù ta chạy trốn hả. À, cho mình gỗ đầu nữa. Nghiệp chướng phải chuyện dễ rồi. Nhưng mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó chịu thua à? Tại vì đôi khi Nam Mô Di Đà Phật nó trong tâm mà. Nhiều khi mình đâu cần phải niệm ra bằng miệng. Những lúc mà mình muốn nhẫn lại như vậy đó, thì như là khi nãy mình nói đó, mình muốn nhẫn lại mình cũng Nam Mô Di Đà Phật xong. Thật ra như xưa ông Tánh Việt hồi đó mà để qua bên này lái xe đi á, trên là Hòa Thượng Minh Tâm, bên này sư ông Tánh Thiệt, bên này thầy. Cái xe băng qua ngã tư, cái xe khác nó đâm tới, lái đầu ở dưới ba ghen nó đâm cứ đâm một cái mà thầy ngồi ngay bên cái chỗ nó đâm, ngay cửa đó ngồi yên. Mà thầy xe ông Đánh Thiện bên này la lên một tiếng, nó vừa tới một cái la lên liền ai đi đâu Phật. Nghe cái đâm một cái đi vào cái xe đâm vô. Đâm vô móc cái cửa. Mà không sao, tại vì lúc đó thầy có nhìn thấy cái xe nó đâm tới, mình đang nói chuyện. Thì xe ông Đánh Thiện ngồi ngó bên này nhìn thấy, la lên một tiếng lớn. Chứ lúc đó đâu có thấy xe ông Đánh Thiện nhảy lên chiếc yên ngồi thiền. Lúc đó mà thời gian tôi nhảy lên ngồi thiền, đâm đến cái bay ra khỏi cửa luôn á. Thành ra những cái pháp môn đó, nó vào những cái lúc mà nghiệp nó xuất hiện một cái bất ngờ như vậy, cái tất cả pháp môn khác bó tay hết á. Nhưng mà an như là Phật nó xuất phát một cái mau lẹ như cái. Nếu lúc bây giờ nó có tâm đâm một cái mình thấy mê man biết gì nữa thì an như là Phật hiện ra liền. Thành ra cái sự mà chết khổ đau của mình nó trở thành giải thoát liền, đâu ngán nữa. lúc đó mình đã đâu thấy gì nữa, lúc đó mọi người còn sống vô minh thao hồ khóc than, mình đi với ai đi đặt vật kiểu sung sướng. Nhìn thấy bảo mấy cái đứa thương bay khóc mướn. Xót thương tưởng niệm, mai mốt cũng là cái gì cố thượng tọa, cố từ gì khóc than, rồi đọc thớ đọc tiết, khóc lóc bù lu bù loa, thương tiếc đủ thứ hết. Tiếc quá, mấy thầy không chịu ở lại với con trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng này cho nó vui. Thành ra lúc đó mình thấy niệm Phật đó là chướng nổ, chướng ngại nổ. Niệm Phật đi theo Phật nó có chướng. Còn có rất nhiều trường hợp có nhiều vị đệ tử Phật tu hành mà bị sự tu hành nó chướng, bởi vì tu không đủ mức trí huệ, thành ra mới thấy và nghĩ đó là chân lý. Có nhiều vị nhập sơ thiền tưởng là niết bàn, đó là tu thiền nó thành bị chướng. Mà có nhiều vị thì thấy rằng là dâm dục không có chướng ngại cho giải thoát. Đó là trí huệ bị chướng như thường, bị phá như thường, nhưng mà niệm A Di Đà Phật rồi là không phá nổi. Thành ra nó như là cái thuốc ẩn thân tàng hình. Công năng của niệm Phật như vậy mình cần phải tin tưởng, thì hôm trước mới nói mình không có bị mặc cảm. Mình có nghĩ là mình là một cái người phàm, thành ra cái pháp môn mình tu nó cũng là phàm. Có nhiều người nghĩ như vậy, nghĩ pháp môn niệm Phật dành cho những người phàm, thành ra không đáng kể. Cái đó là cái sự sai lầm lớn, cho nên các tổ tịnh độ mới đả kích cái đó vô cùng. Và mới cho thấy là có nhiều vị thiền sư còn cũng chuyển qua niệm Phật là vậy. Và các tổ của Thiên Thai Tông thì họ cũng thành niệm Phật, tổ của Hoa Nghiêm Tông thì cũng thành niệm Phật để chứng minh. Và là niệm Phật nó không phải là cái pháp môn của người phàm, nhưng mà cái pháp môn này nó kỳ diệu, nó cứu được từ người phàm lên đến bậc thánh. Thành ra nó được coi là cái pháp môn mà phổ biến, mà rộng lớn, bao la, vĩ đại, mạnh nhất. Nó có thể đụng và vượt qua tất cả những nghiệp chướng và tất cả pháp môn khác và chịu thua. Thành ra mình không nhìn thấy như vậy, mình đem mình tu mà mình mặc cảm với pháp môn của mình thì tội lỗi ghê lắm. Lại là mình khinh thường cái pháp của Phật nói, cái pháp môn của mình nữa. Thành ra cái người dù mình là người phàm, mình lại bắt tay vào tu trình độ là mình phải biết cái giá trị siêu phàm của pháp môn, biết cái năng lực công năng phi thường của danh hiệu Phật. Đó cho nên mình là phàm mình biết, nhưng mà mình tôn trọng cái pháp môn nó không cùng cực và không có cái gì lay chuyển được tâm mình hết. Lúc đó tu trình độ nó mới đúng nghĩa. Rồi từ cái chỗ tin tưởng như vậy nó mình cái pháp Bồ Đề Tâm. Thế là chúng ta học pháp nó rất nhiều mà mình phải phối hợp lại với nhau nữa. Thì chúng ta đã nghe qua như vậy là cái phần mở đầu. Thì thực ra nghe quan trọng nhất là những cái phần mở đầu, chúng ta mà khai mở ra được á, tin nhận được, thâm nhập được á, thì lúc bây giờ những cái phần sau á, là những cái phần mà tăng trưởng thêm, nhất là về Phật pháp. Ví dụ như là nói về thực tại thế giới là hóa độ, báo độ hay là pháp chứng độ, rồi A Di Đà Phật thân là báo thân hay là pháp thân. Tất cả vấn đề đó là vấn đề mà chúng ta về Phật pháp chúng ta có thể từ từ đi sâu vào. Những căn bản đó, nếu những vấn đề này mà mình nghiên cứu mà căn bản của mình không tin gì, không tin về pháp môn, không tin về những lời của tổ nói, tin về những lời trong kinh nói, mình cứ nghĩ là mình tu sao cũng được chẳng hạn như vậy thì vô ích. Như vậy mình không phải là người đi theo trình độ. Và như vậy thì vô ích. Mình nghiên cứu thôi. Mà nghiên cứu thì ít ra đi nhà trường đi có được cái bằng tiến sĩ về trình diện cho thầy cũng vui. Đây mà nghiên cứu mà tự nhiên cái nghiên cứu khơi khơi vậy thôi, nó uổng thời gian, uổng phí cái năng lực của mình. Thành ra mình phải là một cái người hành trì cái hãng, tin tưởng hành trì trước cái hãng. cho nên và trước tiên nó có đồng hồ, đã giờ 11 giờ nữa. Cho nên chúng ta tiếp tục là sẽ nghe về vấn đề cõi nước cực lạc bao trùm tất cả mọi căn tính trên dưới phàm thánh đủ thứ hết, đừng tưởng gì người phàm thôi. Và từ từ học của Phật pháp mình mới thấy cái vi diệu của Phật pháp rất là hay. Nhiều khi Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân ra là một người phàm hoàn toàn, nhưng trong cái phàm đó của ngài là do cái đại bi tâm và cái mà thần thông, tức là hiện thân đó, đại nguyện đó, mà cái phàm đó nó trở thành một ý nghĩa siêu việt, nó là lý tưởng của cái con đường đạo. Mình cứ nghĩ đâu mình tu cho nó thanh tịnh, ngồi thì cứ cách mặt đất chừng mấy phân, vậy nó là ngon lành ấy. Mọi người đến lợi mình là ngon lành ấy. Cái tu thực sự của người xuất gia đó, đúng nghĩa là giải thoát, chứ không phải là để bám víu vào một cái giá trị nào trong đời sống này. Tôi là thánh tăng, tôi là chân tu, tôi là gì trong đời sống này hết đó. Mà ý nghĩa là thoát khỏi cái thế gian này đi. Còn mà đã nghĩ đến thế gian đó, thì phải là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo đó, cái hình ảnh cao đẹp nhất đó, là phàm đồng sự với chúng sinh, sẵn sàng vào trong nghiệp của chúng sinh, là một người phàm với chúng sinh. Cái đó chúng ta không thể thấy được. Mình có thể thấy được một con người là thánh ở trên núi cao tu tập, nhưng mà mình không thể thấy được một cái giá trị của một bậc Bồ Tát đó, cũng là phàm như mình mà mình không nhận ra. Bây giờ mình cứ nhìn xung quanh đó, những người bạn thân của mình mà trời đất ơi, nó cũng Bồ Tát. Mình nghĩ xem, trời ơi, mình bảo trời ơi, mình bảo nó thấy dụ vậy, ví dụ thường nói phương anh là Bồ Tát rồi, tôi là Phật rồi đó. Thấy rằng Bồ Tát nó vào trong chúng sinh đến mức độ mà chúng sinh không thể nhận ra, mà hoạt động như vậy bằng cái đại bi nguyện, bằng cái lăn lộn trong sinh tử với chúng sinh như vậy, đó là cái hình ảnh cao quý nhất của một vị Bồ Tát, chứ không phải là hình ảnh ngồi trên núi cao chân tu để cho người ta hành lễ. Cái hình ảnh mà bỏ qua tất cả những cái đó mà lăn lộn cùng với chúng sinh như vậy để độ chúng sinh, đó là hình ảnh cao quý nhất. Thế nên khi chúng ta vào Đại Thừa Bồ Tát, chúng ta mới từ từ tìm hiểu cái ý nghĩa, cái pháp của Bồ Tát, rồi chúng ta mới thấy ra được, rồi mới thành lập được cái sự thực hành của mình. Hành cái hạnh nguyện của Bồ Tát như thế nào. Thế ra tu mà theo lối xuất gia nó rõ ràng là người tu hành thì người đó phải giải thoát. Tu hành mà còn trước tâm mình vào một cái có nào đó, có danh, có vọng, có cái nghĩa là người tu hành, có nghĩa là này nọ, là hỏng hết. Còn mà đối với Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì cái hình ảnh đại từ bi, đại nguyện, không lìa bỏ chúng sinh, lăn lộn chúng sinh có đoạn bị mục cũng đoạn theo, nó hình ảnh cao nhất, là quý, cao quý nhất. Thì chúng ta sẽ từ từ mà phục hồi, mà muốn những cái đó sáng tỏ viên mãn thì cần phải đọc Phật A Di Đà, đọc đi là hiểu hết. Còn đây mình nghe để mình tin, mình thực hành. Nguyện đem